Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và lịch sử Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6, từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Nhà có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe, bình an, đi đâu lái xe cẩn thận.
Cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Ai mà lái xe cũng phải cẩn thận một chút, mong rằng là chúng ta sẽ có một ngày thật bình an nhé. Bây giờ chúng ta trở lại chương trình với lại chủ đề hoạch định tài sản. Chúng ta nói về hoạch định tài sản khá nhiều, tôi nói trên chương trình về vấn đề hoạch định tài sản bao nhiêu năm nay rồi. Bây giờ bắt đầu rất là nhiều người đã có được cái khái niệm là chúng ta phải làm sao để bảo vệ cái tài sản của mình. Hai ông bà này tới gặp tôi và nói tôi đã được giới thiệu với luật sư bởi một người thân chủ cũ của luật sư, và chúng tôi cần biết là tài sản hoạch định phải như thế nào. Chúng tôi có một căn nhà, chúng tôi cũng không có gì nhiều lắm, nhưng mà bà vợ của tôi á, khi mà mẹ của bà mất á, thì em của bà ấy làm xáo trộn cả một gia đình, lấy tài sản của bà mẹ của bà ấy rồi không chia, rồi không thế này, rồi không thế kia. Mà mẹ của bà cũng có cái di chúc, cũng có cái này cái kia. Tất cả những cái này tôi nói đây không phải là tôi mang những cái câu chuyện của người khác ra để mà cho quý vị biết, nhưng mà quý vị cũng biết rằng là tôi không có dùng tên, tôi chỉ dùng cái thí dụ. Những cái việc này có khi nó xảy ra mà chúng ta không để ý đến. Và nếu chúng ta biết thì chúng ta phải biết làm sao để mà sắp xếp, để mà chuyển nhượng những cái tài sản của mình vào trong một cái văn bản di chúc hoặc là living trust, để sau khi chúng ta mất đi thì cái tài sản đó sẽ được chia theo như những gì mình đã chỉ định. Nếu quý vị không làm việc đó thì tài sản của mình sẽ được chia dựa theo luật phát sinh tự nhiên, tức là intestacy law. Tại sao quý vị cần phải làm việc này? Tại vì nó cho phép mình được quyết định là ai là cái người sẽ lãnh cái tài sản của mình, ai là người sẽ đứng ra chia cái tài sản của mình, và ai là người sẽ nhận được cái phúc lợi của cái tài sản mình để lại. Thêm vào đó, cái quan trọng nhất đó là chúng ta không phải trả biết bao nhiêu khoản thuế mà không cần thiết phải trả nếu chúng ta không hoạch định tài sản cho nó đúng. Và cái thứ hai nữa là chúng ta không phải đi qua cái quá trình tài sản mà nó tốn bao nhiêu thời gian, nó tốn bao nhiêu tiền, rồi còn có những cái vấn đề tranh chấp. Mà nhất là khi chúng ta bắt đầu làm những việc này, chúng ta phải ngồi xuống, chúng ta phải hoạch định, chúng ta phải để thời gian ra để suy nghĩ rằng là ai là cái người có đủ khả năng để giúp mình làm việc này? Ai là cái người có đủ khả năng để mà chăm sóc con cái mình khi nó chưa đủ tuổi trưởng thành? Ai là người có đủ khả năng để mà đọc những cái hợp đồng bán những cái tài sản của mình? Tất cả những cái này là tài sản của quý vị. Và những tài sản này, quý vị làm chủ, nó phải có được cái sự chia theo di chúc hay trust, hay là nếu mình quyết định mình không làm gì hết, thì nó sẽ chia theo luật phát sinh tự nhiên. Tài sản là những cái gì? Là tất cả những gì mình có: nhà, xe, nhà băng, chứng khoán, nữ trang, anh tranh ảnh, piano, tất cả những cái gì mà nó có giá trị. Nhiều người nói với tôi, vậy thì tôi không chỉ cần làm di chúc thôi phải không? Hay là tôi muốn làm cái Living Trust? Không hẳn là cái nào nó cũng tốt và nó cũng cái nào nó cũng tốt cũng đúng chứ phải là không hẳn cái nào nó cũng tốt nó cũng đúng, nhưng mà nó tùy vào cái tình trạng của mỗi một người. Nếu quý vị chỉ có 100.000 đồng trong nhà băng thì làm Living Trust làm cái gì? Nếu quý vị có 300.000 đồng trong nhà băng, có khi chúng ta không cần làm Living Trust, tại vì nó tùy vào cái hoạch định của mỗi một người. Nếu mà hai vợ chồng có mỗi căn nhà, mà cái căn nhà này nó có cái vị trí là joint tenant, thì một người mất đi thì cái nhà thuộc về người kia. Cái đó là cái việc luật viết ra như vậy rồi. Nhưng cái câu hỏi ở đây là nếu quý vị mua căn nhà này từ 30 năm về trước, khi quý vị vừa mới tới Mỹ, cái nhà lúc đó nó chỉ có chừng 100.000, 120.000. Ngày hôm nay nó chỉ giá 1.000.000 đô la. Nói về vấn đề thuế tăng trưởng là capital gain, quý vị sẽ đứng ở cái vị trí rất là bất lợi. Quý vị phải trả bao nhiêu tiền thuế? Đây là lý do chúng ta phải hoạch định tài sản. Với lại thêm nữa, chúng ta muốn có cái quyền kiểm soát cái tài sản của mình nó được chia ra như thế nào. Quý vị có những người con ở dưới tuổi vị thành niên, quý vị phải đặt cái vị trí của mình vào cái vị trí mà một người không có cha có mẹ mà ở tuổi dưới vị thành niên, thì ai là cái người sẽ đứng ra bảo hộ những người này, sẽ giám hộ những người này trong cuộc sống gia đình của chúng ta? Không phải là ai cũng hợp với ai hết, đúng không? Chúng ta phải biết rằng là con của mình cần phải được cái sự bảo vệ và nuôi nấng dạy dỗ bởi cái người mà mình tin tưởng nhất, nếu vì lý do gì mình không có ở đây. Cái chữ ngờ là cái chữ mà không ai có thể biết trước được chuyện gì xảy ra. Vậy thì nếu chúng ta mất đi mà chúng ta không có cái di chúc, hay là không có cái trust, mà chúng ta lại có nhà, có xe, có nhà băng, có tài sản, thì chúng ta phải làm như thế nào? Tôi biết rằng là nhiều người không bao giờ nghĩ đến việc này, là tại vì chúng ta quá bận rộn. Thôi mai mốt tôi làm, từ ngày mai tới ngày mốt, và từ ngày mốt chúng ta đi qua ngày mai, rồi ngày mai chúng ta lại đi qua ngày mốt, mà cứ thế chúng ta cứ tiếp tục mãi thôi nhá. Nếu mà tài sản của mình mà không có được chuyển bởi di chúc hoặc là chuyển bởi trust, thì nếu tài sản là tài sản của chung, thì cái phần mà chưa được chia đó của cái người còn sống đó, là một nửa. Còn cái phần của cái người đã mất đó, được một nửa. Mà nếu cái người đã mất không có di chúc mà vẫn còn trong cái tờ giấy, trong cái vòng, ở trong cái thời gian có hôn thú là vợ chồng, thì cái tài sản đó sẽ đi về cái người phối ngẫu còn sống. Cái tài sản ở một cái tiểu bang khác cũng được chia như thế. Chúng ta gọi đó là quasi community property. Nếu mà cái tài sản của mình mà mình không có người con nào hết, mình không có cha mẹ, mình không có anh em, mình không có một ai nữa hết, thì chúng ta có biết tài sản của mình đi về đâu không? Thế nào có người đứng lên nói tôi là anh em họ từ bao nhiêu đời? Ok, nếu cái tài sản là tài sản riêng của một người, thì cứ tùy vào cái người đó khi mất đi có con hay không có con, có người phối ngẫu hay không có người phối ngẫu. Tất cả những cái này chúng ta phải hiểu rằng là chỉ có mỗi một cách chúng ta biết làm sao được để giải quyết tài sản của mình, là chúng ta phải gặp luật sư để luật sư họ tham khảo và họ nói cho mình biết, hay là họ có thể phân tích ra cái hồ sơ của mình nó sẽ phải như thế nào. điều khoản tài sản 6402.5.1A nói rằng là với cái mục đích để chia tài sản dưới cái điều khoản này, mà nếu cái người đã mất có một người phối ngẫu đã chết đi mà không quá 15 năm trước khi cái người còn sống chết đi, và không có một cái người phối ngẫu nào khác, hoặc là không có những người con, thì sẽ phải chia như thế nào? Quý vị biết nội cái câu nói đó không? Nó cũng đã phức tạp đủ rồi ha. Nó có rất là nhiều trường hợp. Rồi ai là người có quyền đứng ra để mà làm cái tài sản này, để mà chia cái tài sản này? Ai là người có quyền đứng ra để phản đối? Ai là người có quyền biết, được biết là cái tài sản này đang ở trên tòa và sẽ giải quyết như thế nào? Tất cả những cái việc này nó rất là phức tạp. Nếu chúng ta không có được cái người luật sư hướng dẫn mình, nếu có những câu thắc mắc liên quan đến pháp luật về vấn đề di trú, vấn đề hình sự, dân sự, luật tài sản, luật gia đình, quý vị có thể gọi văn phòng của chúng tôi ở số 2004 ở đường Center, và số điện thoại là 408-947-7717 ở số điện thoại văn phòng từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ thứ hai đến thứ sáu. Nhiều người nghĩ rằng là tôi chỉ làm cái living trust, nhưng mà quý vị không biết rằng là khi làm một cái bộ living trust, chúng ta phải có đầy đủ tất cả mọi giấy tờ, là vì trong trường hợp chúng ta rơi vào những vấn đề liên quan đến y tế, đến sức khỏe, thì chúng ta phải có một cái Advanced Healthcare Directive. Chúng ta phải có một cái giấy ủy quyền về sức khỏe. Rồi chúng ta phải có một tờ giấy ủy quyền về tài chính. Đến lúc mà quý vị bệnh rồi, không còn có đủ khả năng để mà nói chuyện, không có đủ sức khỏe để mà ủy quyền, thì làm sao chúng ta ủy quyền nữa vào lúc đó? Có người yêu cầu tôi tới nhà thương để làm tờ giấy ủy quyền. Cái câu hỏi đầu tiên là cái người muốn ủy quyền, họ còn có đủ trí khôn để làm việc này hay không? Hay là họ uống 15-20 viên thuốc trong vài tiếng đồng hồ mỗi lần? Làm sao họ còn có thể làm được việc này nữa? Những vị trí là người luật sư khó mà có thể làm cái tờ giấy đó để có thể nói rằng là cái người này đủ tâm trí, đủ trí khôn để làm việc này. Vì nếu cái việc mà họ ủy quyền đó, nó sẽ trở thành một vấn đề tố tụng. Khó mà có người luật sư nào có thể làm việc đó cho quý vị lắm. Vì vậy quý vị phải làm nguyên một bộ Living Trust đầy đủ tất cả những đòi hỏi, để khi cái vấn đề nó xảy ra, quý vị không phải lo lắng về cái việc làm sao chúng ta có thể có được những cái sự bảo vệ trước pháp luật. Làm sao chúng ta có thể tránh đi cái vấn đề giải quyết tài sản ở trên tòa, bằng cách chúng ta phải tham khảo để chúng ta hiểu là chúng ta cần phải làm một cái living trust hay là chúng ta chỉ cần làm cái di chúc. Làm về vấn đề tài sản là nó là một cái quá trình ở trên tòa, cho nên nó trở thành một cái tin tức cộng đồng, ai cũng có thể vô đó đọc cái vấn đề mình muốn như thế nào, mình chia như thế nào, chuyện gì đã xảy ra, hai ba người cãi nhau, tranh chấp nhau đều nằm ở trên tòa, mình có thể đọc được hết. Vì vậy trust là một cái văn bản mà chúng ta viết xuống, chúng ta đặt những cái tài sản của mình vào trong cái trust đó, cho cái sự phúc lợi của chính mình trong thời gian mình còn sống, và nó cung cấp cho mình cái cơ hội để mình có thể chuyển cái tài sản của mình cho cái người mà mình muốn sau khi mình ra đi. Có nhiều người đâu có để lại tài sản cho con, có nhiều người để lại tài sản cho hội từ thiện. Cái người đứng kế vị mình là cái người rất quan trọng nhất. Chúng ta gọi người đó là successor trustee. Họ có cái trách nhiệm để mà quản lý cái tài sản của mình và make sure và phải xem xét và phải chuyển cái tài sản của mình cho nó đúng với những cái gì mà mình đã đặt lên trên cái văn bản trust của mình. Nếu mình nói tôi cho cái người trustee hoàn toàn có quyền quyết định đưa tài sản này cho bất cứ một ai, thì cái đó là quyền của mình. Chuyện đó khó có thể xảy ra, nhưng không phải là không xảy ra. Có những người nói tôi để cho người trustee có quyền chọn cái hội đoàn bất vụ lợi để mà đưa cái tài sản của tôi cho họ. Cái người trustee đó, họ có thể chọn hội ung thư ngực thay vì mình muốn cho một cô nhi viện, đúng không? Cho nên đây là cái thí dụ để cho quý vị thấy rằng là chúng ta phải làm sao để mà bảo vệ cái tài sản của mình và làm cái gì cho nó đúng để mà bảo vệ những cái việc cần thiết khi chúng ta cần đến những cái việc ủy quyền về sức khỏe, ủy quyền về tài chính, chuyển nhượng tài sản của mình. Có nhiều người còn chia tài sản của mình cho những con thú vật mà mình thương yêu nữa kìa. Biết bao nhiêu người để lại không biết bao nhiêu tiền cho những con mèo, cho những con chó, cho những con thú vật mà họ đã chăm sóc nuôi nấng khi họ còn sống và thương yêu. Vì vậy chúng ta phải biết, và những cái việc liên quan đến thuế tài sản, thuế thừa hưởng gia tài, thuế đất, thu nhập, tất cả những cái việc này chúng ta cần phải hiểu. Nhất là những các chú, các cô, các anh, các chị, những người có những khối tài sản mà trên 10 triệu đô la mỗi một người ngày hôm nay, mình phải ngồi xuống làm cách nào để mà mình tránh đi những cái khoản thuế mà mình không cần thiết phải trả. Thuế là một việc không ai có thể tránh được, nhưng nếu chúng ta có thể bớt đi được những cái khoản thuế đó thì tại sao chúng ta không làm, đúng không? Có nhiều người họ cho tài sản của họ cho những hội từ thiện, một phần là vì họ có cái lòng thương người, một phần là khi làm như vậy họ cũng bớt đi được cái khoản thuế. Tại sao lại phải trả những khoản thuế này khi mà cái tài sản này, cái tiền bạc này có thể đem cho một hội từ thiện mà không phải trả cái thuế cần thiết đó? Cho nên chúng ta phải tham khảo, phải tham khảo để biết rằng là cái tài sản của mình cần phải làm như thế nào nhé. Và còn nhiều nữa, nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến hoạch định tài sản, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự hướng ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị có một ngày an bình, hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ cho đến 8:30 chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi, thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Địa chỉ của văn phòng Empire Law Office, 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ giả thanh radio. Còn một vài phút của chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài nhạc tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm về, hoặc là đang trên con đường lái xe đi làm, hoặc là đi đâu đấy. Chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an. Bây giờ nghe nhạc nha.
Mưa về cuối đèo, đời thôi ngừng tiếng. Mưa cho phố nhỏ càng buồn thêm, mưa rơi gác xưa thêm lạnh vắng, bóng tôi lắng tiêu điều, đường khuya vắng điều hiu. Đêm sau đi trong tôi nhớ, bao thương nhớ chỉ là mộng mơ. Trăng trên trên xuyên ánh qua mây, trời đã khuya rồi đây, mưa trên xóm xa anh đô thành.
Đường ngoài kia không xôn xao, không đẹp vì đèn mờ, ôi đường dài hùng hùng với đêm thâu. Bước chân ai qua mơ, dưới mưa nghe nao nao lần tiếng còi tàu thét lâu.
Giữa đêm ngoài ô, nghe mưa rớt trên bóng tre già, thầm nhớ ai ngoài xa đang tranh đấu cho nước non nhà.
Người anh tôi không quen ơi, mưa rừng về ngập trời, mưa làm gì cho ướt áo.
Mong ước mai sau.